Lần nữa xin kính mời mời em cùng đứng lên và hiệp ý cùng tôi xin đọc Kinh Thánh trong sách Khải Huyền, đoạn thứ nhất từ câu 4 đến câu 8. Lời đạt cho bảy hội thánh xứ A-si, giăng bởi cho, gửi cho bảy hội thánh ở xứ A-si. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng đi thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi cho chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Chúa là Cha Ngài đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kia, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng, phán rằng ta là Alpha và Omega. Amen. Xin kính mời biên bản của em cùng ngồi xuống.
Lời của Chúa chép, ta là Alpha Omega. Để lùi lại chút xíu về cái bối cảnh, sách Khải Huyền được viết bởi sứ đồ Giăng. Và ông viết trong cái giai đoạn, có thể nói là cái giai đoạn bắc bớ. Sứ đồ Giăng khoảng chừng lúc đó trên dưới 80 tuổi. Và bởi vì trong cái công cuộc truyền giáo, rao báo về phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, mà ông cũng bị bắt và bị lưu đày, có thể nói trên cái đảo Patmo, giống như ngày xưa kêu là lưu đày, là côn đảo. Và Chúa khải tượng cho sứ đồ Giăng viết lá thơ gửi cho bảy hội thánh. Và cũng có thể nói, nếu mà quý vị có thời gian nghiên cứu về sách Khải Huyền, nhất là bảy cái lá thơ, không phải là chỉ gửi cho bảy hội thánh vào thời đó, nhưng mà gửi cho những hội thánh hiện hữu ngày hôm nay. Thành ra khi mà đọc lá thơ gửi cho các hội thánh, quý vị phải tưởng tượng cái lá thơ đó gửi cho hội thánh West Houston. Và trong cái giai đoạn bắt hại như vậy thì con cái Chúa rất là hoang mang, và hội thánh của Chúa cũng phải chịu thử thách. Và khi tôi suy nghĩ về những cái thử thách hay là những cái điều xảy ra của ngày xưa thì nó cũng tương tự xảy ra cho ngày hôm nay. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc các tin tức thì có 5 điều đã xảy ra cho thế giới chúng ta đang sống. Tôi sẽ đi qua một cách tóm lược để rồi quý ông bà anh chị em khi về đọc lại sách Khải Huyền, so sánh lại thử 2000 năm về trước đã xảy ra thì 2000 năm về sau xảy ra như thế nào. Và lời Chúa an ủi ta là Alpha Omega như thế nào. Cái thứ nhất xảy ra ngày hôm nay là cái dân số của thế giới tăng ra một cách vượt bậc. Nếu quý ông bà, anh chị em về nhà Google về dân số của thế giới này thì hiện tại giờ phút này có 8 tỷ người sống trong cái thế giới ngày hôm nay. Và 27% dân số của Hoa Kỳ sống ở những cái vùng có thể nói là thành thị. 15, nhưng mà trong 27% mà dân số sống ở những thành thị đó thì chỉ có 15% hội thánh của Chúa chia sẻ phúc âm, mang phúc âm cứu rỗi đến. Thành ra chúng ta thấy có một cái lỗ hổng rất lớn trong cái thành phố, mà ngay cả thành phố Houston chúng ta đang sinh sống. Và cũng trong cái thống kê 160.000 thành phố của thời hôm nay có dân số trên 1 triệu người. Và đồng thời 85% người Hoa Kỳ sống ở các thành phố lớn, ví dụ như thành phố Houston. Và các thành phố nhỏ hay là vùng nông thôn là bắt đầu đi xuống về dân số. Và ngay cả những cái canh nông hay là canh tác càng ngày càng biến mất đi. Quý vị cứ đi vào Kroger hay là Hồng Kông 4 đi chợ đó, thì nếu mà cầm lên cái cà chua đó, 30 năm về trước nó trồng ở Texas, 30 năm về sau ở Mexico, ở Peru, avocado là ở Mexico, và chúng ta thấy vô các siêu thị ngày hôm nay thì không có thấy, rất là ít thấy là canh tác ở Hoa Kỳ này. Và đồng thời cùng vậy, cái thế giới chúng ta đang sống, mà ngay cả thành phố Houston đứng vào hàng thứ sáu nói là có những bạo động và những tranh chấp xảy ra. Trong cái buổi họp vào tháng 12 với Union Baptist Association, có nghĩa rằng là Baptist tại cái khu vực thành phố Houston này, thì nói ngay nơi thành phố Houston có những cái cánh đồng gọi là cánh đồng sa mạc, có nghĩa là Tin Lành chưa có tới những cái cánh đồng đó ngay trong cái thành phố Houston này. Và cái tuần vừa rồi đây tôi có cơ hội đi thăm viếng ở Belair, và ngay cả cái đường có 3-4 cái khu apartment, tôi bước vô đó là bước vô giống như trong một cái thế giới ở nước ngoài, và Tin Lành chưa có đến những cái vùng đó và nhiều cái chỗ như vậy tại thành phố Houston. Cái này là mình đang nói về người Việt Nam đó, còn các chủng tộc khác thì không có kể. Thành phố Houston có hơn 200 ngôn ngữ khác nhau, thành ra có những cái cánh đồng sa mạc, và nó đã xảy ra không phải chỉ Hoa Kỳ, thành phố Houston chúng ta đang sinh sống, nhưng mà đồng thời các nơi khác trên thế giới. Cái điều thứ hai xảy ra là cái sự thay đổi trong gia đình. 50% các em bé ở Hoa Kỳ này hay ở tại thành phố Houston đang sống coi như là chỉ có một người cha hoặc là người mẹ, không có toàn vẹn trong gia đình. Và chúng ta thấy cái người Hoa Kỳ, ngay cả thành phố Houston chúng ta đang sống, là coi như rất là cô đơn. Và khoảng chừng 37% người lớn ở thành phố Houston này sống trong cái tình trạng coi như là cô đơn, một mình. Đó là điều thứ hai. Nhưng mà điều thứ ba đồng thời cũng xảy ra trong cái vấn đề tín ngưỡng cũng vậy. Rất là nhiều hội thánh hay là hội đoàn hay là các chùa cũng bắt đầu đi xuống. Đó là cái điều bình thường. Những cái thờ phượng thì bắt đầu, tiếng Anh gọi là ritual, có nghĩa là có những cái huyền bí trong đó đã xảy ra, nhưng mà cuối cùng cũng đi xuống luôn. Thành ra cái vấn đề truyền giáo không phải là chỉ nước ngoài không thôi, nhưng mà đồng thời hội thánh của Chúa cũng phải chú trọng ngay nơi cái thành phố chúng ta đang sinh sống nữa. Nếu mà chỉ làm việc bình thường, truyền giáo bình thường, thì tới giờ phút này có thể nói trong vòng 5 năm, 10 năm nữa sẽ không có đủ. Thành ra phải chú trọng cái vòng ảnh hưởng chúng ta đang sống. Nhưng mà điều thứ bốn cũng đã xảy ra trong cái thế giới chúng ta đang sống, tức là về kinh tế. Nếu mà quý ông bà, anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa sống trong cái đất nước kinh tế vẫn còn mạnh, cũng có những cái dấu hiệu đi xuống, nhưng mà vẫn còn mạnh. Nhưng mà nhiều quốc gia khác, cái kinh tế nó đang đi xuống. Mà ngay cả đất nước Việt Nam của chúng ta, sau cái đại dịch thì chúng ta thấy cái tình trạng coi như là đi xuống về kinh tế, hay là vật giá đó cũng đang xảy ra. Và bởi vì những cái sự thay đổi trong cái kinh tế của thế giới đó đã làm cho nhiều người lo sợ. Và ngay cả cái quốc gia Hoa Kỳ này, nếu mà không có cái sự chuẩn bị trong cái đức tin, trong cái niềm tin, hay ngay cả con cái Chúa trong cái hội thánh, nếu mà không có chuẩn bị thì đôi khi cái kinh tế nó đi xuống mà chúng ta chưa có kịp chuẩn bị cho nó kịp. Nhưng mà tệ hơn hết, điều số 5 là vấn đề cảm xúc đã xảy ra trong cái thế giới ngày hôm nay. Tại sao chúng ta đang sống trong một cái đất nước rất là giàu mạnh, rất là giàu có, coi như là không đầy đủ trong cái vấn đề ăn uống, nhưng mà tại sao vẫn bị stress? Stress tiếng Việt mình là cái gì? Bị áp lực đó. Mà nhiều người mất ăn, mất ngủ. Tại sao vẫn coi như là xuống tinh thần? Tại sao vẫn coi như là không có cái can đảm trong đó? Tại sao thất vọng nhiều quá đã xảy ra? Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, 2000 năm về trước đã xảy ra cho con cái Chúa và dân sự người Do Thái lúc đó, thì ngày hôm nay cũng đã xảy ra, và chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể khỏa lấp được cái khoảng trong văn đó. Cầu nguyện Chúa, khi mà chúng ta hiểu được, khi mà Chúa nói ta là Alpha Omega, thì cái sứ điệp ngày hôm nay nhắc nhở con cái Chúa, nhắc nhở hội thánh của Ngài, cũng giống như lá thư của sứ đồ dân gửi cho hội thánh của Chúa, để nhắc nhở đừng có quên cái công việc truyền giáo, vì những con người ngoài kia đang rất là đau khổ, rất là trống vắng ngoài đó. Để rồi chúng ta thấu hiểu lời của Chúa thì mới có thể áp dụng cho mình, rồi đồng thời mang cái sứ điệp phúc âm đó cho những người chung quanh. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Con cầu nguyện Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa chỉ dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài, và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Kính thưa hội thánh, ba điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em. Nguyện lời của Chúa tràn đầy trong lòng quý ông bà anh chị em để có thể thấu hiểu, bởi vì lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 1 câu 8, Chúa, tôi đọc trong cái bản dịch mới, Chúa là Đức Chúa Trời phán, ta là Alpha Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Lời của Chúa muốn nhắc nhở chúng ta là điều gì? Chúa Giêsu Christ Alpha Omega rất là rõ ràng ở đây. Nhưng đồng thời Chúa Giêsu Christ Ngài là hiện có, đã có và sẽ đến. Và phải nhớ rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là đấng toàn năng. Chúa Giêsu Christ Alpha Omega, cái chữ Alpha hay là Omega là cái chữ cái đầu tiên cũng như cái chữ cái cuối cùng trong cái bảng, coi như bản mẫu tự của tiếng Hy Lạp lúc đó. Và chúng ta thấy khi mà đọc tới đây thì biết được rằng mọi mong muốn, nhu cầu đều có thể diễn tả trong cái bản mẫu tự đó. Quý ông bà, anh chị em, khi mà đọc thơ văn thì chúng ta thấy nó là những cái sự ráp nối của những mẫu tự. Và những cái mẫu từ đó ráp nối thành ra cái chữ hay là cái câu để có thể diễn tả được cái tư tưởng của người viết thơ. Hay ngay cả những cái bản nhạc, ngoài những cái nốt nhạc, nhưng mà cái lời nhạc, cái lyric cũng được ráp nối từ những cái mẫu từ để rồi có thể truyền đạt được cái sứ điệp hay là cái điều muốn mong ước lúc đó. Thành ra khi Chúa Giêsu phán ta là Alpha Omega có nghĩa là gì? Chúng ta thấy đầu tiên trong cái ý nghĩa Alpha Omega, Chúa Giêsu Christ Ngài là khởi đầu và kết thúc tất cả những gì đã có. Chúa Giêsu Christ Ngài bắt đầu mọi sự và Ngài sẽ kết thúc mọi sự. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Mọi sự đều có thể tìm thấy trong cái mục đích, trong cái ý nghĩa, trong cái tầm quan trọng của cái lời đó trong Ngài. Con người trong cái thế giới lịch sử, dù có sống giống như là chúng ta đang sống trong cái sự hỗn loạn hay rời rạc thế nào đi nữa, thì tất cả mọi thứ đều nằm dưới cái kiểm soát của Chúa Giêsu Christ. Quý vị muốn ôn lại điều này, trở về lại đọc trong Sáng Thế Ký. Ban đầu Chúa dựng nên trời đất và tất cả mọi thứ đó, thì thời ban đầu thì sao? Mọi sự đều hỗn loạn, nhưng mà Chúa phán một lời, mọi sự đều trở nên trật tự, và Chúa tạo nên cái thế giới hay là cái vũ trụ chúng ta đang sống, từ cái sự hỗn loạn trở nên trật tự. Và tới ngày hôm nay chúng ta kinh nghiệm được những cái điều này. Tạ ơn Chúa. Thành ra mọi thứ đều nằm trong cái sự kiểm soát của Chúa Giêsu Christ. Những cái bối cảnh, những cái thử thách hay là những trải nghiệm quý ông bà, anh chị em kinh nghiệm được cũng nằm trong cái sự kiểm soát của Chúa Giêsu Christ. Đó là cái ý nghĩa ta là Alpha Omega. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở, tại sao nhắc nhở điều này? Để chúng ta đặt cái niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu Christ và phó thác cái cuộc đời của mình cho Ngài. Mục sư nói là phải phó thác, nhưng mà khi mà phó thác như vậy có nghĩa là gì? Hay là khi mà tôi phó thác, đặt cái niềm tin ở Chúa Giêsu Christ thì tôi ý nghĩa làm vậy tôi nhận được cái gì. Thì đương nhiên khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, điều đầu tiên chúng ta nhận được là sự cứu rỗi hay là sự sống đời đời. Đó là cái món quà lớn lao nhất mà Chúa muốn tặng hay là Chúa đã tặng cho quý ông bà anh chị em rồi. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong cái câu số 4, dâng gửi cho 7 hội thánh ở xứ Asi, nguyện xin ân điển sự bình an ban cho anh chị em từ nơi đến hiến có, đã có và còn đến. Có nghĩa rằng cái sự ân điển và bình an của Chúa trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai tiếp tục. Đó là cái điều mà Chúa nhắc nhở để mà chúng ta vững vàng trong cái niềm tin. Mỗi con cái Chúa cũng giống như cá nhân tôi đều nhận được cái ân điển từ sự chăm sóc, cái chữ chu cấp của Chúa hay là của Đức Chúa Trời, cũng giống như cái món quà mà lời Chúa hứa trong câu 4, ân điển và sự bình an đến cho quý ông bà anh chị em. Mà khi có được điều này rồi, cái đời sống sẽ được an toàn và lời Chúa hứa được bảo đảm mãi mãi. Nếu mà quý con cái Chúa trong cái giờ phút này, mà khi mà những cái sự biến chuyển xảy ra, mà lòng lo âu, mất ăn, mất ngủ, thiếu sự bình an, rối loạn cả lên, phải xét lại cái lời hứa của Chúa. Chúa nói, ta đi ta để lại thần an ủi, và thần đó giải bài lời của Chúa để giúp đỡ chúng ta. Và lời của Chúa hứa trong câu số 4, ân điển và bình an ở cùng quý ông bà, anh chị em. Mà khi được lời nhắc nhở như vậy thì chúng ta sẽ được thỏa lòng, chúng ta được sự bình an. Muốn làm được điều này thì phải có cái đời sống cầu nguyện với Chúa. Đó là cái điều kiện ắt có và đủ, trong toán học nói như vậy. Tại đôi khi chúng ta làm nhưng mà chưa có đủ, thành ra vẫn sống mất bình an. Lời của Chúa hứa trong John Giăng đoạn 10 câu 28 câu 29 rất là rõ ràng. Ta ban cho chiên ta, tức là quý ông bà anh chị em và tôi, sự sống vĩnh phúc, tức là đời đời đó. Chúng chẳng hư mất bao giờ và không ai cướp đoạt chúng khỏi tay ta. Cha ta đã ban cho ta, Ngài là đấng quyền năng hơn cả, không ai cướp đoạt nổi khỏi tay ta. Khi mà làm chứng, thường thường tôi đưa cái thí dụ bắt tay. Khi mà chúng ta nhờ cậy người và người, chúng ta thường thường người và người, mình gặp nhau mình bắt tay như thế này đó. Những người bội bạc, dễ tuột vô cùng. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, mất gì đó Việt Nam mình đó, mất cơm, mất gạo, thì hết ông tôi đó, nó ruột liền. Khi mà chúng ta nhờ cậy cái người, nhưng mà lời Chúa nói ta nắm con trong tay ta, Chúa nắm như thế này. Ma quỷ cũng không giành giật lại, không có giành giật linh hồn con được. Và đôi khi chúng ta bỏ Chúa, nhưng nên nhớ Chúa vẫn nắm. Nhớ cái điều này để nắm lại Chúa. Đức tin là như vậy, nhớ để mà nắm lại. Thường thường người bỏ trời hay là bỏ Chúa, cho Chúa, con cái của Ngài, Ngài nắm như thế này. Và đôi khi chúng ta nói ông trời đâu, Chúa đâu, không có thấy. Nhưng nhớ rằng Chúa đang nắm, ta nắm con trong tay ta, ma quỷ cũng không giành giật linh hồn con được nắm trở lại. Đó là cái điều Chúa hứa. Giăng đoạn 14 câu 27, ta để lại sự bình an cho các con, sự bình an ta ban cho các con, chẳng giống như của thế gian cho. Đừng sờn lòng, nản chí và gì? Sợ hãi. Thành ra đừng sờn lòng, đừng nản chí và đừng có sợ hãi. Đây là cái lời hứa của Chúa. Một số quý ông bà, anh chị em mới đến, hồi sáng này nói chuyện 5-6 người mới đến định cư Hoa Kỳ, nói tiếng Anh, tiếng U, nói tiếng Anh ra tiếng U. Người Việt Nam mình nói tiếng Anh, tiếng U cũng không rành. Lái xe đi đường, luật lệ cũng chưa biết. Đi vô làm việc, người ta toàn nói tiếng Tây, tiếng Tàu, mình nghe giống như người ngoại quốc không hiểu gì hết. Cũng có lo lắng đó, nhưng mà phải nhớ rằng Chúa nói đừng có sờn lòng, đừng có nản chí và đừng có sợ hãi. Giăng đoạn 16 câu 33, ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong ta. Trong thế gian các con sẽ gặp hoạn nạn, tức là sẽ gặp thử thách, nhưng hãy an tâm, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa đã thắng rồi, và chúng ta tin Chúa, chúng ta đi với, hãy đồng hành với đấng chiến thắng. Chúa đã thắng rồi. Đôi khi cái bão tố xảy ra, thử thách xảy ra, hoạn nạn xảy ra thì chúng ta đôi khi cũng phân vân. Con người mà, Chúa ở đâu? Nhưng nếu nhớ rằng Chúa đã thắng thế gian rồi, Chúa ban cho sự bình an. Ephesô, cái câu tôi rất thích, ấy chính là nhờ ân sủng bởi Đức Chúa Trời mà anh em, chị em được cứu. Cái câu thì dài nhưng mà tôi chỉ trích câu này. Anh em, chị em trong đức tin nơi Chúa Giêsu Christ đã được cứu rồi. Chúa Giêsu là đấng chiến thắng. Lời hứa của Chúa, nếu mà đi trong hoạn nạn, an tâm, Chúa đã thắng rồi. Con được sự bình an. Hồng Sơn được sự bình an. Con cái Chúa, mình để cái tên mình vô trong đó, được sự bình an. Kế tiếp, Chúa Giêsu Christ, Chúa hiến có, đã có và đã đến. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đọc trong Kinh Thánh thì Chúa là đấng tạo hóa, đấng sáng tạo. Nhưng đồng thời, thường thường chúng ta hay quên, Chúa cũng là đấng thẩm phán. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ hay là Chúa là đấng, Đức Chúa Trời, Ngài là đấng yêu thương. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên, Ngài là đấng công bình, tức là thẩm phán. Thành ra, Chúa là đấng đầu tiên, bắt đầu và đấng kết thúc một cách vĩ đại, một cách diệu kỳ. Cái thuở ban đầu, cái sự sáng tạo hoàn tất, lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 2 thì nói rằng thế là hoàn thành trời và đất và tất cả vạn vật, là sự sáng tạo hoàn tất rồi. Và đồng thời nói cái sự cứu chuộc đã hoàn tất. Đức Chúa Trời phán mọi việc. Chúa Giêsu nói là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài phán đó, mọi việc đã được trọn. Cái sự cứu chuộc của quý ông bà anh chị em, Chúa nói đã được trọn trên thập tự giá rồi. Thì ai tin thì được sự sống. Ai tin nhận. Đôi khi mình rất mất cái chữ nhận đi. Tại vì ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời mà còn run sợ nữa. Thành ra phải tin ở đây mà nhận ở đây thì được sự cứu rỗi. Đây là lời của Chúa nhắc nhở mọi vật, mọi việc đã trọn rồi. Đôi khi chúng ta quên. Dạ, cái đó là trong Giăng đoạn 19 câu 30. Và Chúa Giêsu Christ đấng đã hoàn tất công việc của Ngài trong đời sống của chúng ta, đấng đã khởi việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ, tức là ngày Chúa trở lại. Cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, khi chúng ta tin nhận Chúa để Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta thì cái tiến trình thánh hóa sẽ xảy ra trong suốt cái cuộc đời của mình. Đi trên cái con đường đời thì thế nào chân vẫn lấm bụi, con người của mình, cái bản chất tội lỗi nó cũng còn nằm đó, cũng sẽ vướng. Nhưng mà phải trở lại ăn năn cùng Chúa. Khi mà ăn năn rồi thì đừng có làm lại nữa, để rồi Chúa có thể thay đổi, thánh hóa. Thành ra nó khởi làm việc lành trong anh em đã làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi lời của Chúa cũng nhắc nhở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đấy là lời Chúa nhắc nhở một người khi mà đã tin Chúa rồi, cái tiến trình thánh hóa đã xảy ra thì phải làm việc lành chứ không làm việc ác. Làm sao để biết cái việc đó, việc lành? Trở về lại trong Kinh Thánh, Chúa dạy dỗ như thế nào, người quá bùa, kẻ mồ côi và những điều chúng ta cần phải làm. Thành ra chúng ta làm việc lành bởi vì chúng ta đã có sự sống đời đời, chúng ta đã có sự cứu rỗi và chúng ta làm việc lành, chứ không phải là chúng ta làm việc lành để mà được sự cứu rỗi. Và cái điều này cần phải rõ ràng. Rồi lời của Chúa cũng nói nó coi như là hiện có và đã có, nhưng còn sẽ đến thì là sao? Nói về cái sự tái lâm của Chúa, thứ sáu tới đây chúng ta thường khó nhắc nhở đến cái Chúa, sự coi như là đã đến. Rồi phục sinh, tức là hiện có, nhưng mà đồng thời lời Chúa hứa, Chúa sẽ trở lại, lúc đó trở lại để xét đoán và cái sống và cái chết. Nếu mà quý ông bà anh chị em thuộc cái bài tín điều các sư đồ trong đó. Nhưng mà điều gì xảy ra khi ngày Chúa đến? Lời Tê-sa-lô-ni-ca rất là rõ ràng. Quý vị có thể về tra trong Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13-16, đó là người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại. khi Chúa Giêsu Christ trở lại, những người đã chết trong Chúa sẽ sống lại từ thuở ban đầu cho tới bây giờ. Với cái thân thể như thế nào? Đó là cái thân thể mới, không còn hư nát, và cái thân thể đó có thể chịu đựng được cái sự vinh hiển, vinh quang của Đức Chúa Trời. Rồi chuyện gì xảy ra mà khi chúng ta đang còn sống mà Chúa xuất hiện? Dạ đó, như chiều hôm nay hay là ngày mai hay tới ngày Chủ nhật đang dự lễ phục sinh đó, cái Chúa xuất hiện, thì chuyện gì xảy ra cho chúng ta? Lời của Chúa chép trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 17: nhưng tín đồ đang còn sống sẽ được cất lên. Quý ông bà, anh chị em, nếu mà Chúa xuất hiện thì chúng ta được cất lên trong không trung ở bên Ngài. Nhưng mà cũng còn một số người không tin lời của Chúa chép sẽ ở lại, cũng là được chép trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 đó, sẽ bị bỏ lại và phải chịu cái cơn đại nạn xảy ra. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc tiếp tục trong sách Khải Huyền thì chúng ta sẽ thấy cái thời gian đại nạn xảy ra là 7 năm, rồi trong 3 năm rưỡi là chúng ta thấy sự biến chuyển của kinh tế, của chính trị, của quyền hành. Rồi sau 3 năm rưỡi kế tiếp đó, là những điều khủng khiếp xảy ra, và cuối cùng có cái chiến trận Armageddon sẽ xảy ra sau đó. Lúc đó cái giai đoạn ân điển chấm dứt, và những người tin Chúa mà tin nửa nạc nửa mở nửa vời đó, hay là không tin đó, phải đi qua cái tiến trình sàng xả để mà tin Chúa, không có thời giờ tự do như ngày hôm nay. Lời của Chúa cũng chép tiếp: Chúa Giêsu Christ, Ngài là Chúa hiện có, đã có và sẽ đến. Có nghĩa là gì? Để mà tóm lại, nghĩa là Ngài là vĩnh cửu, không có thay đổi. Chúa Giêsu ngày hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Ngày nay Chúa vẫn như xưa, Chúa không có thay đổi. Chúng ta mỗi ngày đều thay đổi, phải không ạ? Tôi mới coi lại mấy cái tấm hình cũ của năm 17, 18 tuổi, năm mới qua Mỹ đây, bây giờ coi lại trong gương ngày hôm nay, thấy cả một cái sự khác biệt. Thân thể tôi thay đổi, nhưng mà Chúa không thay đổi. Ngài luôn luôn là như vậy. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, đây là một cái thông điệp tuyệt vời nhất cho con người của chúng ta, hay cho mọi người, cá nhân của tôi và quý ông bà, anh chị em. Chúa Giêsu yêu thương tất cả chúng ta. Chúng ta đang sống trong cái thời đại ân điển. Chúa yêu thương tất cả chúng ta, và Chúa yêu thương những con người mà ngay trong cái thành phố Houston, hay là hai tuần nữa đoàn truyền giáo 15 người sẽ đi bên Việt Nam để mà huấn luyện chứng đạo, chia sẻ phúc âm đó. Chúa yêu thương những con người đó ở bên đó. Đó là lý do tại sao chúng ta làm. Và Chúa yêu thương những con người, và Chúa kêu gọi chúng ta làm công việc Chúa, hay là truyền bá phúc âm khi còn sống. Khi chết rồi là không có còn truyền bá phúc âm nữa. Khi còn sống, môi miệng còn nói ra được thì phải nên làm như điều đó. Và cái tình yêu của Chúa, kính thưa quý ông bà, anh chị em, không có hề thay đổi. Khi chúng ta tin nhận Chúa, gắn liền với Chúa Giêsu Christ, thì cái nguồn tình yêu của Chúa nó đi vào trong chúng ta. Thành ra lời của Chúa mới nói là chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ và Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta, để cái nguồn tình yêu đó nó luôn luôn tuôn tràn. Và cái tình yêu đó hiện hữu khi chúng ta làm công việc Chúa lúc còn sống. Còn hiện hữu, còn sống ở trong đó. Và chúng ta tin cậy nơi Ngài, chúng ta sẽ biết tình yêu của Chúa. Nhưng mà đồng thời một cái mặt khác, nếu chúng ta từ chối Chúa thì sẽ nhận lãnh cái cơn thịnh nộ của Ngài. Đó là lời của Chúa chép. Hebrew thì nói Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và những lời kinh thánh khác tôi có ghi chép ở đó quý ông bà anh chị em về nghiên cứu qua cho rõ ràng. Điều thứ ba, Chúa Giêsu là đấng toàn năng. Nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong cổ ngữ, nhất là tiếng Hy Lạp, thì Pantokrator đó cũng có nghĩa rằng là người kiểm soát toàn bộ, người cai trị toàn bộ. Thành ra Chúa Giêsu Christ là đấng toàn năng, là Pantokrators, thì Ngài là đấng kiểm soát muôn vật, thống trị muôn vật trong cái toàn cái cái thế giới hay là cái vũ trụ này. Điều này có nghĩa là gì? Tại đôi khi chúng ta nói một cách mơ hồ, bóng bẩy. Điều này có nghĩa rằng là Chúa Giêsu Christ có mọi quyền năng, Ngài là đấng toàn năng, Ngài làm được mọi sự, Ngài cảm coi như là kiểm soát mọi thứ trong vũ trụ, mọi sinh vật trong cái vũ trụ hay là trong cái thế giới chúng ta đang sống. Một số con cái Chúa nói như vậy, Chúa Giêsu Christ có kiểm soát được cái điều khiển được cái nguyên tử hay không? Dạ, nếu mà dựa theo câu kinh thánh này thì Chúa Giêsu kiểm soát được cả cái nguyên tử proton, neutron, electron trong cái không gian, trong cái vật chất, trong cái thể chất chúng ta đang sống. Và quan trọng vô cùng đôi khi chúng ta quên, Chúa kiểm soát cái hoàn cảnh, mọi hoàn cảnh. Chúa kiểm soát mọi sự kiện và mọi diễn biến, mọi diễn biến diễn ra khắp nơi trong cái thế giới quý ông bạn cho em đang sống. Và đồng thời Chúa Giêsu, nếu mà Ngài là đấng toàn năng cũng có nghĩa là gì? Để nói lên cái sự tuyệt vời nhất, bởi vì bất cứ cái con người chúng ta đều phải trải qua những cái kinh nghiệm cá nhân riêng, nhưng mà nếu chúng ta thuộc về Chúa Giêsu Christ thì mọi sự Chúa giúp đỡ để mà giải quyết đều ích lợi cho con cái Chúa. Đôi khi nó xảy ra Chúa giải quyết chúng ta không có hiểu được, nhưng mà qua thời gian năm tháng nhìn trở lại thì thấy rõ ràng có bàn tay của Chúa đụng đến trên cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em cũng như tôi. Thành ra không có cái sự thử thách nào gọi là vô nghĩa cả. Thành ra Chúa Giêsu kiểm soát cái hoàn cảnh, xoay chuyển cái hoàn cảnh đến cái hướng có lợi ích cho người tin Chúa. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở trở lại, ma quỷ không có giành giật tinh hồn con được đó. Không có gì để mà cướp được con cái Chúa ra khỏi cái niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ. Đôi khi, cách đây một vài tuần có con cái Chúa nói rằng tôi phạm tội, tôi tin Chúa, tôi có sự cứu rỗi, nhưng mà tôi có những cái vấp ngã, có những cái tội nhỏ nhỏ, tôi cũng mất đi cái sự cứu rỗi hay không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi đã tin nhận Chúa Giêsu Christ, lời Chúa hứa thì được sự sống, ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời, cái sự sống đời đời đó không mất. Nhưng mà khi mà làm cái tội vấp ngã đó thì phải trả cái giá cho cái tội đó. Và cái giá đó, cái tội đó sẽ trả trên cái đời này. Một cái câu chuyện rất là quen thuộc, có thể quý bà, anh chị em đã nghe rất là nhiều. Mà thì cái câu chuyện kể ra là cái người đó là coi như là hay lầm lỗi, phạm tội đó. Thì mỗi lần mà phạm tội thì anh đấm một cái đinh vào nơi cái cột. Tội nhỏ, tội lớn, đấm cái đinh vào nơi cái cột. Cái sau một tháng hay là mấy tháng nó thấy sao cái đinh này toàn là cái cột nó toàn là đinh không. Nó phải cầu nguyện Chúa để ăn năn. Và mỗi lần ăn năn cầu nguyện Chúa, Chúa nói bỏ, và anh bỏ được thì anh tháo cái đinh ra. Sau một thời gian cái cột đó không có còn đinh nữa. Cái đinh nó dấu hiệu tội lỗi. Nhưng mà nó còn cái gì? Còn cái dấu đinh. Cái đó là cái hậu quả phải trả. Và Chúa hứa trong cái yêu thương của Chúa, quý ông bà anh chị em được sự sống đời đời. Đó là cái điều chắc chắn, không có mất cái đó. Nhưng mà khi lầm lỗi, cầu nguyện cùng Chúa, ăn năn cùng Chúa thì vẫn trả cái giá, cái hậu quả, cũng giống như cái dấu đinh. Cái đinh thì đã lấy ra rồi, nhưng mà cái dấu còn đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa kiểm soát, Chúa thay đổi cái hoàn cảnh. Và khi Chúa thay đổi như vậy, ích lợi cho con cái Chúa. Và tôi lặp lại thêm lần nữa, tức là lần thứ ba trong cái bài giảng này, không có gì có thể cướp được con cái Chúa ra khỏi cái bàn tay gìn giữ của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa chắc chép, tôi xin đọc một câu trong Roma đoạn 8 câu 38-39, có nhiều câu nữa, nếu mà quý vị cần thì tôi gửi ra. Vì tôi tin chắc rằng cả cái chết lẫn sự sống, các thiên thần, các quyền lực, các quyền lực, những gì hiện tại, những gì sẽ đến, dù chiều cao, chiều sâu hay bất kỳ tạo vật nào khác, sẽ không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. ở trong Đấng Christ Jesus Chúa của chúng ta. À, ơn Chúa vì điều này. Nói tóm lại, Chúa Jesus Christ, Ngài là Alpha Omega, Ngài hiện hữu trong quá khứ, tức là đã có, hiện có và Ngài sẽ đến. Cái sự bình an của con cái Chúa có được dù đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào. Cứ nhớ rằng Chúa là yêu thương, Chúa hứa ban sự vui mừng bình an đã có, hiện có và đồng thời sẽ có, và là Chúa là Đấng toàn năng. Thành ra Chúa sẽ thay đổi khi chúng ta đến cùng Chúa cầu nguyện cùng Ngài. Chúa có thể thay đổi cái hoàn cảnh trong cái ý của Ngài. Và nếu mà chúng ta nhìn lại, nó ích lợi cho con cái của Chúa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúa Jesus Christ là Alpha Omega, Ngài là thuở ban đầu, Ngài là tạo dựng, Ngài cũng là cuối cùng. Chúa hiện có, đã có và sẽ đến, để rồi chúng con luôn luôn có sự vui mừng, sự bình an trong Ngài, dù rằng chúng con có đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào hay bất cứ thử thách nào. Chúa là Đấng toàn năng, và bởi vì sự toàn năng của Ngài, khi chúng con đối diện với bất cứ vấn đề nào thì đức tin của chúng con vững vàng khi chúng con nhớ điều này. Và không có ai hay là bất cứ cái thế lực nào có thể kéo chúng con ra khỏi Chúa Jesus Christ. Ngay cả ma quỷ cũng không có thể nào giành giật linh hồn của chúng con được. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm cơm, một số anh chị em sẽ tập hát chuẩn bị cho thánh khó phục sinh, một số anh chị em sẽ học ôn trở lại cầu nguyện như thế nào để chúng con chuẩn bị lòng mình cho đêm thương khó và phục sinh sắp sửa tới đây. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng quý ông bà anh chị em. Nhớ đến lời của Chúa, áp dụng được lời của Ngài thì khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian, trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.